nên con người chậm chạp, chậm chạp, bê trễ chậm chạp, đang tu bê trễ chậm chạp. Tu điển rút rồi thấy mình trước của mình chậm chạp, nghe không? Rồi dòm lên sau này làm tới Phật, tới tiên này kia kia nọ, thấy hồi trước làm con người chậm chạp. Nên công chuyện gì ở bên trên ta quyết định từ lâu mà ở đây chờ hoài không thấy chuyện, chậm lắm. Khổ khổ của Phật, khổ của Phật là sự sáng suốt đời đời. Còn cái khổ là khổ người thế gian cho là khổ, là người thế gian là người làm biếng sợ khổ. Còn Phật nó đâu có sợ khổ, nó học dũng mà. Làm cha cũng học dũng, nhưng mà dồn ra cái khổ là vậy, làm việc nhiều hơn gấp triệu lần hồi xưa, đâu có rảnh rang. Thấy ông Phật ngồi chứ đâu có rảnh rang, thanh thì chuyển thanh làm việc. Nếu mà rảnh rang mà chậm chạp hay là bị xuống bị hạ, phải làm việc cho rộng lên. Mình hồi trước là ở trượt lên, bây giờ mình đạt tới thanh rồi mình bỏ từ trượt à? Con người làm sao trọn lành được? Chân lý nó phải tròn, chân lý phải tròn. Nếu mình ôm cái thanh hoài thì mình có lỗi, phải đem cái thanh xuống để phục vụ cái trượt và đưa cái trượt đi lên lại lấy thanh mới đúng. Sau này tiên Phật mới xuống để hợp tác với cái chương trình của cha, xuống để học thêm. Hết sợ rồi, tu tới dũng rồi sợ gì nữa? Mình đầy đủ thì đi chỗ nào nó cũng vậy đó thôi. Nên là hồi trước mấy ông còn sợ, tôi tu không dám ngó con gái, nhớ con gái sợ nó trượt đi. Bây giờ không có nữa, tôi ngó mà tâm tôi không động là tôi mới đúng chứ. Tâm tôi động là sai, phải hiểu chỗ đó. Hồi trước tôi không cho người ta chụp hình, đủ chuyện hết rắc rối. Bây giờ xóa bỏ hết, không cho bận bận áo kiểu làm gì, làm hippie gì cũng được, mà cái tâm nó chánh là thôi. Những tưởng mấy thằng hippie đó mà không thành Phật, chính ông Phật là nó chứ ai nữa, thiếu gì. Sau này nó xóa bỏ chùa chiền, nó không có xài được. Tâm là mấy chùa, ở góc nào nó cũng ngồi thiền, ăn không hết. Dâng cho một xứ mà biết tu biết thiền đâu phải cần ăn 3 bữa, bữa nó cũng đủ rồi, nó cũng sung sướng rồi, ăn xong cho hết. Là cái đời sống nó lại tiện, khó chết chứ không phải dễ chết. Có ăn bậy đâu, đâu có gì mà bị reaction đâu. Nên tôi cũng có khi rồi bắt uống nước không, nghĩ không cảm ăn nữa, nghĩ thời gian cho cái gan nó mạnh lại, tập thét rồi biết cái đó là chữa bệnh cho mình. Cái gan bệnh là tại ăn nhiều, làm việc không kịp. Bây giờ lâu lâu mình phải cho nó nghỉ, nhưng chiếc xe hơi cho nó nghỉ, nó vào căng bắt uống nước không. Tôi có khi 2-3 ngày làm cho nó ốm lại, thanh lọc hết rồi mới bắt đầu ăn lại. Ăn như vậy 3 buổi nữa nó mập lại rồi nè. Cho nên tôi giảng mấy ngày nay phải ráng nghe để hiểu. Không có cái gì chắc bằng sửa mình để ổn định, tự nhiên sẽ thọ các pháp bên trên để tiên dạy. Còn nghĩ chuyện sai lầm này cái mất thì giờ, mình không đủ thì giờ. Tôi nhấn mạnh rất rõ, tất cả đều tịnh, không có cái gì động, tâm mình động mà thôi. Gió thổi cây cục cửa nhưng mà nó tịnh, nó làm đúng theo luật trời là nó tịnh. Thấy không? Mình cho nó động là mình động chứ nó không có động. hiểu cái đó nó dễ tu. Tất cả đều tỉnh mà chính mình động. Còn nếu không biết cái đó khó thật. Cái đó là tu tới siêu thượng thừa mới thấy cái đó. Tất cả đều tỉnh. Cho nên ông Phật ha, những người đại giác ra đã dòm thấy cái gì ổn định hết. Con mắt người phàm thấy cái gì cũng lộn xộn hết. Tại vì nó bản thân nó đập. Có gì đâu. Cho nên mình răng tu để cho mình tỉnh. Ở trong này tỉnh thì nó hòa hợp với đại định giới. Thì đó mới kêu bằng giác. Ở trong này nó động, làm sao hòa hợp với đại định giới được. Mình động là hay đổ thừa tầm bậy tầm bạ. Rồi thằng ma thằng quỷ không hay. Không có đổ thừa ai hết mình. Tất cả là. Nhưng nó mới kịp giờ. Tất cả thể thế giới ai cũng tốt. Có một mình tôi xấu nhất sửa. Cả thế giới đều tịnh. Một mình tôi động sửa. Thấy không? Nó mới tiến bộ. Mình cứ dùng cái lý luận này, lý luận kia đó. Nó lừng khừng, u ơ, khùng luôn. Không biết tu nó bị cái đó. Nghe được kỹ, ta tôi nói. Cái phương châm tiến qua rõ ràng. Mà tiến đời, đời không sợ cái gì nguy hiểm. Không sợ bất cứ một cái gì tấn công mình. Ai tấn công? Người tự giác mà ai tấn công? Thấy không? Còn người không tự giác mới bị tấn công. Còn người tự giác không có ai tấn công. Thì mình vững được. Nhưng mà muốn có được những câu nói ngày hôm nay của tôi nói ra như vậy cũng phải mất công bao nhiêu năm. Phải hành. Nhưng mà các bạn sướng hơn tôi. Tôi đã hành rồi. Khổ bao nhiêu năm mới biết được chút đó. Bây giờ nói ra có mấy phút là yên rồi. Bây giờ mình phải nắm cái đó. Mình giữ cái đó để mình học. Nó một cái tài liệu sáng suốt cho mình. Nó là một chân lý không dư không thiếu. Và không có thể cãi qua cái đó được. Sự thật như vậy. Mình căn cứ trong sự thật. Khi mà tu mà hiểu được cái đó rồi, không phải nói đi khi nhà thờ này kia mà. Thấy là lộn không chưa? Đi lộn đường. Trong con đường tiến hóa mà đi lộn. Tu không có bằng, không có bằng một ly. Họ tu gì bề ngoài làm sao mà tiến triển được. Khổ lắm. Cho nên các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra, đó là giúp được cha trời nhiều, độ các con. Các bạn đời thế gian của mình cũng một cha mà ra, nhưng mà họ chưa hiểu. Khi mình thanh tịnh rồi thì lời nói của mình có thể giúp đỡ. Cái hy vọng đó phải có thật để cứu người. Người không cứu người thì lấy ai cứu bây giờ? Mình đã cứu mình được rồi thì lúc đó mình mới ảnh hưởng người khác. Cái chuyện cao quý chứ không phải tu rồi đi tới không làm gì đâu. Các bạn sẽ làm việc đúng giờ, đúng lúc chuyển cho các bạn. Chắc chắn nó phải vậy, phải không? Nhiều khi tu thấy nó thông suốt vậy rồi. Bây giờ đâm ra nó chán. Để mình học cho hiểu thôi. Mình hiểu cái chán của mình rồi mình mới ảnh hưởng cái người chán kia. tôi có chán, tôi có sợ. Tôi đã tới giai đoạn của tôi mới cứu người ta được. Đó là bài học của một người truyền giáo phải học qua những cái lớp đó, cũng là thần học đó. Mà thần học trong thực tiễn chính lấy mình mà làm ra, cho không có căn cứ trong ông thánh này, ông thánh kia, ông thánh nào. Không, ông thánh này mà thôi. Sửa mới ảnh hưởng người khác được. Tất cả phải thực tế không? Chân lý là thực tế. Thì mày học bài chân lý mình phải đi trong thực tế. Mà chính bản thân mình phải thí nghiệm mới là đúng. Mình kiểm chứng lấy mình mới đúng. Rồi mình lấy lý thuyết của người khác không kiểm chứng nổi. Rồi đâm ra mình đi sai cái là kiểu nói lao luôn. Tất cả những sự thật của mình là đủ rồi. Khi mà mình phát giác được cái mình có là mất tiến hóa, thì mình nên trở về với mình quý hơn mà đi lạc đường. Tại vì người ta sợ sai lầm họ mới đi tầm ngoại lai. Nhưng mà mình biết rồi, chỉ tầm mình là đạt tới pháp. Tại sao mình không tầm mình thay vì tầm người khác? Thấy không? Cái con đường chánh phải đi mà ngắn mau nhất là tầm mình để hiểu tất cả. Thì bây giờ khoa học cho chúng ta thấy rồi, trong phòng thí nghiệm lấy có một chút xíu, có một hai con sâu mà nó tìm ra cái chuyện của cả triệu triệu con sâu. Thấy không? Tại sao mình không lấy cái này để mình tìm cho tất cả cả không vũ trụ? Đó mới là siêu khoa học. Và trong hành trình của mình là siêu khoa học. Tìm trong mình ra thì nó ra tất cả. Nó ra cái nguyên lý của sự cấu tạo vật chất hiện tại. Khi mình tìm hiểu rồi thì đáp số có trong mình mà ra. Trong đời rất dễ dàng, không bị kẹt nữa. Cho nên các bạn học này, các bạn học một khóa trọn lành. Chứ không phải học lưng chừng đâu. Nhiều khi chán cũng là bài học, vui cũng bài học, mừng cũng bài học, đau khổ cũng bài học. Học cho nó hết. Rồi mới vun bồi được cái tâm lực. Lúc đó chúng ta mạnh dạn chỉ trích mình để ảnh hưởng người khác. Tâm dân thanh đức ở chỗ đó. Con người tự giác mới ảnh hưởng thế giới được. Con người chưa tự giác làm sao ảnh hưởng thế giới, làm sao lập cái gì được. Cho nên chưa có hiểu được cái pháp này, nhiều người còn khinh thường. Chứ còn nó ở cấp lãnh đạo luôn luôn. Cho nó không phải là lệ thuộc đâu. Cả luôn cả tôn giáo. Trình độ anh cao cách mấy cao, tới mà nói chuyện với vô vi rồi thì vô vi phải cao hơn một phần. Bất cứ trình độ gì. Trúng vô, đụng vô điển vô gì thì vô điển vô gì phải cao một chút. Quá giải liền, không bị lệ thuộc. Cho nên khi chúng ta nói chuyện nghe này kia nghe nọ thì chúng ta đo một chút là thấy chân giả biết rồi. Mình siêu nhẹ, họ cũng nói lời nói này kia nọ, mình nghe đầu nghe đuôi rồi mình thấy nặng. Rồi bên vô gì ta cũng lấy cái đó người ta nói lại là thấy nhẹ liền. Cho nên có những thơ từ sẽ dẫn chứng cho các bạn thấy. Những thơ người ta gửi tới cho tôi, tôi làm bài thơ gửi cho họ. Rồi bạn đọc có cái nào nặng và cái nào nhẹ, thấy nhẹ. Nó có sự khác biệt. Có nhiều người nó cũng tu ở Sài Gòn, cũng giữ, viết thơ chỉ trích tôi nhá, nói tôi dựng đề cha ra bỏ trốn chạy nhá, nói đủ thứ hết. Nó cũng vì là nó thương mến, nhưng mà nó ngược lại nó muốn dạy, nó mới hé được một chút chân lý thì nó muốn dạy, thì mình làm cái để cho nó thấy cái nào nặng cái nào nhẹ cho nó học. Luôn luôn phải cứu độ, đừng có thấy vậy mà mình giận hả, không được, phải giúp họ. Luôn luôn mình được nhẹ mới là có cái tâm cứu độ. Còn nếu mình nặng, mình kêu sân si giận hờn. Thấy không? Cái thấp với cái cao có rõ ràng. Có nhiều người nó gạt mình, nhưng mà mình cũng phải cứu độ, vì nó chưa hiểu. Nó hiểu là ai dạy đi gạt ta. Phải không? Cho nên nhiều người, ngay trong gia đình tôi, những người nói, cha nó đừng chơi, không được. Người đó đừng chơi, không được. Người ta chê chừng nào là tôi lại thích chơi. Cuốn sách đó họ bỏ thì tôi lại lượm cuốn sách đó tôi đọc. Đó, tôi mới tiến bộ được. Làm sao người đó trở nên một người bạn tốt của mình? Đừng xa lắm họ, để họ có cơ hội tiến hóa đúng theo lượng từ bi của Phật Pháp. Không sao. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình có gì đâu mà sợ tan cấp. Đem cái gì xuống thế gian mà sợ mất. Tivi cũng mang mình, nhà không mang mình, quần áo mình, mà cái xác thân này cũng phải của mình, mất cái gì đâu mà sợ mất. Thì nó chơi vô con ăn cướp mấy thằng đó mà thức giác này nó thành Phật. Đâu có sao. Cho nên nhiều người bạn tưởng tôi chơi với người này người nọ, không biết lý lịch của họ. Tôi khai cho tôi, cái thằng đó ăn cướp người ta này cái nó tôi, nó thông minh hơn tôi, nó biết đi ăn cướp của người ta mà tôi nhỏ lớn chưa biết, tôi phải học cái hay của nó chứ. Tôi để tôi chơi để tôi học. Tại sao các anh trả giá tiền đắt để anh coi một cái cuốn sách, thằng này giết thằng kia nọ, giết thằng nọ rồi sau này này tự tử thằng kia tự tử, thì anh trả tiền cho mắt mua cuốn sách làm gì? Để coi chứ. Một người bạn là cuốn sách thực tế trước mắt để cho mình học. Mình học rồi là mình mới là tiến triển. Mình chơi với bạn bè là mình đọc sách cả tủ sách, chứ không phải không sách. Không phải cuốn sách. Cuốn sách là từ con người đó, hành động con người đó, chép cái hành động con người đó viết thành cuốn sách. Thì bây giờ mình chơi thẳng với người đó là mình là người đọc sách chứ gì nữa. Tại sao là phải lại tranh? Tại sao phải tranh? Khỏi tranh, khỏi nè. Mình chả có gì mất hết. Có lời không mà không có lỗ. Nhớ vậy là bao giờ mình cũng đi tới. Mà mình thấy mình thua lỗ là mình thật sự sẽ bị lỗ to. Không bao giờ. Tôi không có gì hết, tôi không có mất. Nó đâu có lấy phần hồn tôi được. Lấy quần lấy áo là tốt, nhưng không có lấy tới phần hồn, không sợ mất. Thì cái gì cũng chơi được hết. Cho nên tôi có nhiều người bạn, nó có những cái tánh kiểu nó không hiểu nhiều. Mình chơi với nó là nó chịu, mà chơi với người khác là nó ghen. Đàn ông cũng ghen. Cái ghen á, không chịu la âm sườn. Cái trình độ nó không có. Trình độ ta có, ta phải chơi quảng đại. Tôi có nhiều người bạn nó ghen à. Tôi chơi nó được mà chơi người khác nó ghen. Nó có cái chỗ kỳ vậy. Là cái tâm nó eo hẹp. Cho nên đàn bà, đàn ông, có vợ, có chồng, đừng có nuôi cái ghen. Cái ghen là cái ao eo hẹp. Cái bậc quảng đại là cái tiến hóa. Cái gì của mình đâu mà ghen. Không? Cái gì nó sự thật với mình để dìu dắt đồng tiếng thì nó sẽ có sự an bài của Thượng Đế. Mà cái gì không phải của mình thì nó phải ly khai. Đó là giải nghiệp sướng quá, nó còn gì mà phải lo. Cho nên nhiều người ở thế gian vợ chồng ghen tương này kia cái nọ, gây xáo trộn tâm hồn trong gia can bất ổn, gạt cái đó qua một bên, đi tới cái con đường quảng đại thay vì chung vô trong bóng tối. Nhiều cái gia đình lộn xộn là tại hiểu không kịp cái chút xíu đó gây ra lộn xộn. Hiểu kịp được rồi mình thấy sung sướng. Vũ trụ là ta, ta là vũ trụ, mọi người đồng nhất thể, chung hết, số cuộc cũng chung hết, cũng đồng trong một nhịp thở của càn khôn vũ trụ, không có xa cái nhịp thở đâu mà sợ. Trong chút xíu đó mà họ không hiểu đó. Bây giờ bà con ngồi ở đây cũng đồng chung một nhịp thở mà không hiểu. Không có cái không khí của trời đất làm sao chúng ta sống ngồi đây nói chuyện phải đồng chung một nhịp thở của Thượng Đế không? Nhưng mà không hiểu. Này tôi khác, anh khác. Chấm thằng kia, chấm thằng đó. Rốt cuộc cũng thở mà sống, thằng kia cũng thở mà sống. Rốt cuộc hai thằng cũng ăn cơm cha áo mẹ mà lại phản với nhau. À, tự gây sự đau khổ, tai nạn, tạo nghiệp chướng tại thế, triền miên đau khổ.
Chúc con thanh thản. Amen. Amen là cái vía, cái thừa lĩnh của tất cả để làm việc. Cái vía. Chúc chú cha là hay không chúa để cảm con.
Chúc con thanh thản trong một trận những âm linh. Amen. Thì chiếu chỉ thực hành. Amen rồi. Chiếu chỉ thực hành.
Mấy ai cách nghĩa nổi cho nó hợp tình hợp lý. Mấy cha cái này, chú cha chú con chú thánh là thằng là cái gì? Dù là chú cha chú con chú thánh chưa thằng. Amen chứ cái gì đâu. Mà hỏi là cái gì đó, cách nghĩa không nổi. Đó là tôi cần, chúng tôi chỉ làm y chú cha chú con chú thánh. Chỉ biết như thế, đâu có cách nghĩa như tôi, cách nghĩa trên đâu. Chú chú cha là hư không, quản lý các càng không vũ trụ, đời đời bất diệt. Đức chú con là Phật hộ. Thấy không? Thanh thần, căn lục trần, biển âm, điển dương, cả con vũ trụ. Amen. Cái vía phải thừa hành, cái vía nó hết hợp với tư chi tay chân, phải thừa hành nhiệm vụ đó, thực hiện từ bi.
Nguyên bổn. Bây giờ mình thấy cái đèn phải dạ không? Đèn sáng này dạ không? Yeah. Thấy không? Yeah. Nhưng mà chánh của nó là hai luồng điện. Yeah. Nhờ hai luồng điện bây giờ cái đèn nó mới sáng. Yeah. Thấy không? Yeah. Mà đi tới cái chỗ sản xuất điện cái máy đó cũng là dạ nữa. Sản xuất ra điện cái máy đó dạ nữa. Yeah. Thấy không? Mà cái nào chánh hơn cái máy sản xuất điện?
Là hư không, cấu tạo hư không.
À, thế mới sản xuất ra kim mộc thủy hỏa thổ nữa, tạo thành cái máy phát điện. Còn cái chủ của cái đó nữa. Rồi có đi lên cái tận cùng thanh quang. Có hư không rồi mới thấy thanh quang, trong không nó có chỗ đó. Mà cái đó là biến thể cái mọi trạng thái. Thanh quang là có thể biến thể mọi trạng thái. Thì mình trở về thanh cao quang chứ mình thì giờ đâu mà đi tìm mọi trạng thái. Mình đi tìm mọi trạng thái là mình già chết rồi. Mình phải trở về thanh quang. Mà cái thanh quang là biến thể, có thể biến ra mọi trạng thái. Tại sao mình không đi tới chỗ đó thì mình ngồi đi lầm nhầm, tôi lên làm cô tiên. Rồi qua bữa sau tôi chán cô tiên rồi tôi làm. Hồi trước tôi làm con ma tôi muốn làm con người, bây giờ tôi chán con người rồi tôi muốn làm cô tiên. Rồi sau làm con tiên cứ chán rồi chú đi làm phòng.
Trong mình ở xa, mà cái chủ nó là thanh quang. Yeah. Thanh quang. Bây giờ mình nói chữ hư không là trong không thấy, trong yeah. không mà có. Yeah, yeah. Nhưng mà thiệt nó là thanh quang. Yeah. Luôn luôn nó phải lên xuống ra vô. Yeah. Ở trong cái bộ phận kiểm soát của nó. Yeah. Nó phải la giảng luôn luôn. Cho nên có khi mình thấy mình vui vẻ nhẹ nhàng, khi thấy mình buồn hết sức mà không biết buồn gì, tại đi xuống,
vô cái tiền trở lại.
Đó, nó vô trở lại. Nó vô trở lại mà nó không lấy cái thanh nó giải quyết những cái trượt. Thì nó dồn cục, nó buồn cái gì đó. Thì nó vô ngọt thiền. Thiền tập cái nó đạt thanh. Nếu nó còn buồn nó thiền nữa. Thì chừng nào nó giải quyết cái problem, cái việc đó cho nó minh bạch cái việc đó là hết. Cho nên ta phải kêu mình dày công ở chỗ đó. Mà không phải cần suy tư, cứ việc để cho nó ổn định. Lắm trăm là nó thấy. Cho nên đòi hỏi thiền, đòi hỏi co lưỡi niệm Phật. Đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, ăn cũng thiền. Lúc đó thì cái gì cũng minh hết. Thấy ăn cho nó biết ăn là cái gì, tại sao phải ăn, ăn rồi có cái gì, nó biết liền. Chỗ đó mà đi tới chỗ này. Khi mình ngồi thiền thì đây nó đi ra, nó đừng học. Khi mình ngồi mà thấy mơ giật mình mới biết, còn không giật không biết, nó đứng đi học. Thấy cả cái project ra vậy là nó giải nó ra cả một tràng văn chương, rồi nó giải cái nghiệp văn chương. Thấy không? Nó ra một sự suy tư về cạnh tranh, rồi nó giải cái nghiệp cạnh tranh. Đang giải đó chứ không phải hữu ích. Cái đó cũng không phải cái chuyện hữu ích của phần hồn, mà cũng phải cái chuyện hữu ích của đạo pháp. Chuyện thấp kém mà thôi. Thanh tịnh, ổn định, sang suốt, nhẹ nhàng, thờ thờ, cái đó mới là của đạo pháp. Nó phải học, nó nghe, nó phải đem cái cấp dưới đi lên trên để cho nó sang suốt hơn. Rồi sau này nó quyết định cái gì mau lẹ, thấy nó nhiều hơn, nó mới sửa, mới tiến.
Thư ông muốn hỏi bốn điều. Điều một, chiêu minh dực.
Dực đều,
dực đều mạnh mong. Ấy là thanh khí sanh tồn, khai thông mặt đất quy hồn về quen. Hai bên thận thị đề huệ, tâm thần tráng kiện mà thiền mê khai tầng. Thông minh tỉnh táo muôn phần, cán cân đờ đạo dự phần năm cân. Điều hai, thường chuyển cao tầng, đi lên đạt tiếng hợp phần khi thanh. Bên trong nội bộ thực hành, từ từ thức giác và đặt thành vô vi. Chờ khi nhâm đốc khai thị, không còn tình dục sân si tiêu trừ. Điều ba, thấy vía từ từ, lý tâm cảnh vật như người thế gian. Ấy là tạm cảnh khai màn, khuyên tu hành đạo tâm an tiến hành. Tùy theo duyên kiếp đạt thành, phần thanh phần trượt mà hai phần giác minh. Có người cảm giác âm thanh, có người chỉ có tâm linh đạt thành. Tùy theo nhiều kiểu,
nhiều kiếp
tu hành, phận ranh đời đạo mà hòa thanh tiến lần. Điều bốn, nhiệm vụ mỗi phần, lo tu sẽ đạt mà chẳng cần lo âu. Thiên hoàng sắp đặt trước sau, đến ngày chứng đắc mà trình tấu rõ ràng. Khỏi cầm kinh sấm luận bàn, thiên cơ cha giữ mở mạng sẽ hay. Chuyên lo tu luyện hàng ngày, quy hồn quy vía làm thầy càng minh. Dân gian đau khổ bất minh, chiều sâu chân lý diệu mình tiến thân. Tu hành để tránh phân vân, biết cha sắp lặng tất cả phải tu.
Cho nên ở thế gian ta nói là cái nghiệp. Thấy không? Nó chưa biết cái đó nóng, nó thập vô. Thập vô nóng rồi nó không thập. Cho nên cha mẹ nhiều khi có những lý thuyết luận để cản con, nhưng mà con không nghe thì mày vô đó, bữa sau nó cũng là không làm được. Thấy không? Nó phải thọ cái nghiệp rồi nó mới giải nghiệp. Đó là cái nghiệp. Nó phải thọ cái nghiệp rồi nó mới giải nghiệp. Cho nên mỗi người đều có cái nghiệp. Nó ở trong cái bất tín, bất trung, bất nghĩa, rồi nó phải trở về với trung tín nghĩa, nó mới đậu. Nó ở trong bất tín, bất trung, bất nghĩa. Rồi cái nóng cái lạnh, thằng con nít không biết cái nóng cái lạnh sao? Nói đó là sao? Nó biết chứ. Đem cổ trường nó để ngoài đường, nó khóc nó la âm sùm, lạnh quá mà. Nó phải biết chứ. Nó biết cái đó là lạnh chứ. Mà bận cái áo ấm vô thì nó thấy dễ chịu. Nó biết. Cho sự biết nó hiểu cái biết của nó. Nhưng mà nó không có biết diễn tả như người lớn được.
thành ra người lớn còn sai lầm trong nguyên lý. Nguyên lý là nói thằng con nít không biết, thằng con nít biết. Thấy không? Thằng con nít có sự sáng suốt, ngắt nó biết đâu. Để cục nước đá tay đưa cục thang vô, nóng mà, nó la mà. Nếu mà nó không biết nắm làm sao nó la? Thấy không? Nó biết. Nhưng mà tại người lớn thiếu sáng suốt cho nó không biết. Chắc thiệt là nó biết thật. Nó ở trong vạn năng tự động của tạo hóa tạo ra. Cho nên người hiểu có một gốc, rồi làm chính trị, rồi làm cách mạng, rồi sai đời đời vì không hiểu nguyên lý. Cho nên cách mạng ở thế gian không có chú nào thành công, chỉ có ông trời cách mạng mới. Người phàm làm lãnh đạo cách mạng không có chú nào thành công. Làm ơn đọc lại lịch sử của ông nào thành công. Thấy chưa? Nhưng mà ta vẫn tôn thờ ý là thánh. Ta muốn vun bồi và dung dưỡng cái sự cao đẹp. Thấy không? Nhưng mà chưa được siêu. Cho nên phải ông trời phải cho chiến tranh để cho đụng chạm, rồi nó chán ghét chiến tranh, nó mới trở về siêu vọng. Lúc đó nó phải chào salue trước ông trời mà để làm nhiệm vụ thực hiện tình thương và đạo, đem lại sự công bằng cho quả đời, quả địa cầu. Cho nên chúng ta đang coi một cái bộ phim rất hay của ông trời đang sắp đào kép rõ ràng và đang hát. Hát rồi nó sẽ hạ màn, hát qua tuần khác, hát qua tuần khác. Rất hay, rất tinh vi. Tác giả rất khéo. Tác giả dạy mình có quanh co có hai cái âm cái dương. Thì chú này nói có vợ có chồng, quẹo qua quẹo lại, quẹo qua quẹo lại, gây gỗ chậm tiếng rồi đòi tiếng. Thấy không? Chưa có chồng thích lấy chồng, lấy chồng rồi thấy mình lụng cũng gia tài có hai người mà cũng gây lộn là sao? Rồi bây giờ nó để ra gia tài bốn người cũng lộn xộn là sao? Ông sắp bài vậy mà nó đi trong cái con cờ đi lộn xộn mà. À, tại vì nó không biết làm toán. Nếu nó biết được định luật âm dương chỉ có một, lưỡng nghi hợp nhất, thì bài toán có một số, có ai đụng với ai đó. Người này hiểu có một số, tôi cũng hiểu có một số, thì đâu có ai đụng ai. Nó cứ một là một là hai, một cộng với một là hai, một cộng với một là một mới đúng. Cho nó chia ra đời đạo. Đời là một cộng với một là hai, mà đạo là lưỡng nghi hợp nhất, quân bình chỉ có một. Trung quy phải trở về với một. Thế bốn năm người ngồi chứ có một người chứ mấy người đó. Tôi thích ý đó thì anh thích ý kiếp tôi, ý đó cũng vậy đó thôi. Mà sự sai lầm của tôi cũng như sự sai lầm của anh thì cũng vậy đó thôi. Sự ác trước anh đang học thì tôi cũng đã học. Mà sự thanh cao anh đang học rồi tôi cũng sẽ học. Có bổn à. Mình tin năm bảy tám chín mười tiểu mình đọc nó có làm nó dẫn giải không minh bạch, không hiểu nguồn cội và nguyên lý. Ít nhất 500 năm bây giờ chúng ta ở đây gặp mặt này được chết lần lần mỗi người thanh lập một lần. Rồi khỏi tụ là 500 năm mới có cơ hội tái diện và tái đối diện. 500 năm. Mà 500 năm ở thế gian chứ lâu. Nhưng mà thiên đàng không lâu. Phải qua một cái lớp học này. Cho nên ngày hội tụ của chúng ta đây là cũng 500 năm vậy đó. Tùy cái duyên đó. Tùy cái duyên đó. Tùy cái duyên đó. Tất cả tôi đã nói ở thế gian đều tu chứ không phải không. Theo đừng cho lầm là không tu. Có ăn, có uống, có ngủ, có nghĩa là không tu hết. Không có người nào xuống đây là tu và để trở về. Không có xuống tay để ở trường tồn ở đây. Không có một người nào trường tồn ở thế gian.
Chưa tu đúng bước là thôi.
Đó, chưa tu đúng bước. chưa chịu trả bài và chưa dự thí. Nếu có cơ hội dự thí và có cơ hội trả bài, mình mới thấy hoàn thành cái nhiệm vụ của mình ở thế gian.
Sáng suốt là gì? Là thanh tịnh. Cái người thanh tịnh họ dòm nhớ rồi họ làm cái đúng, mà người động loạn thấy làm ao ao mà không trúng gì hết. Cho nên phải có sự thanh tịnh. Và sự thanh tịnh là gì? Là sự sáng suốt. Mà có sự sáng suốt nó mới có sự quân bình, mà có sự quân bình nó mới có sự tiên hòa. À, cho mình đối xử với con cái cũng vậy, phải lấy hết sức công bằng của đạo đức thì mới cảm nhận được con. Đối xử với chồng hết sức công bằng. Cái khổ của chồng mình phải xác nhận, chồng phải được sự sướng tương đương cũng như mình. Đó là mình lập hạnh hy sinh để cho mọi giới được quân bình. Mà mọi giới được quân bình là mình đã lập được hàng rào tình thương rồi, mình đâu có mất cơ hội tiến về quân bình, thấy không? Cho nên phải vị tha trước hết. Quên mình để vị tha là vì mình đó. Cái đường vị tha là tôi mất, không có mất đâu. Con mình được không mang, chồng mình được lập hạnh cứu độ chúng sanh, ôi sương biết là bao. Thấy không? Mình có một cảnh thiên đàng tại thế, mình có một hàng rào tình thương vô tận. Từ cái này chuyển tới kia kia chúng nó hơn, mình có một hàng rào tình thương vô tận. An ninh ai tạo? Theo đó là an ninh của trời tạo. Người phàm đã tạo ra an ninh, phá hoại là chỉ có an ninh. Theo nhưng mà theo ý trời mới có an ninh, mà theo ý phàm là phá hoại. Cho nên chúng ta không nuôi dưỡng phàm ngã, nhưng mà chúng ta siêu độ phàm ngã. Chúng ta phải tu, tu cho siêu để độ phàm ngã. Còn nếu chúng ta còn ghét phàm ngã thì chúng ta còn xa đọa nữa. Ghét là hai bên nó đấu tranh, đấu tranh thì nó mới có chương trình sát phạt lẫn nhau, thì cái sự sóng gió nó sẽ bùng nổ trong nội tâm của chúng ta, là chiến tranh nội bộ. Có người trở nên khùng điên làm sao chúng. Cho nên nhiều người vì của mà không biết, vì tình yêu mà không biết, vì sự ham muốn mà không biết. Còn đây chúng ta không phải ham muốn, chúng ta chỉ thanh lập mà thôi, trong không mà có. Thấy không? Thanh lập thì trong không mà có, sự sáng suốt nó phải có, thì chúng ta không bị bấn loạn của nội tâm và không bị lôi cuốn của ngoại cảnh. Thấy chưa? Ông trong chùa dạy con người có tự giác thôi, ừ? Nhưng mà họ không tự giác, họ lại quảng cáo cho tự giác mà thôi. Họ bảo phải thờ như thế này, phải đọc kinh của ông này ông kia ông nọ. Rốt cuộc là họ chỉ cũng như cái magnetophone, học bài mà không hiểu lý. Rồi rốt cuộc bị thế nào phải học cho lòng bài. Ông trời phải cho học cho lòng bài. Cho nên nó mất thì giờ. Còn mình ở đây khác. Tìm hiểu tôi. Tôi là ai? Tôi tu đây là tôi đang về với tôi và tôi tìm tôi. Thằng này là thằng nào? Mày là ai? Chỉ biết bao nhiêu đó. Đủ. Là đất đạo. Khỏi lo gì hết. Cái bình đừng có đưa cao nó lên, đừng có đề cao nó lên, mà nó dồn một cục rồi nó đứng đó thôi. Tìm nó là ai? Tìm tôi là ai? Phải tìm hiểu tôi là ai? Thấy không? Thế tại sao phải tìm tôi là ai? Tôi là tôi đây, sao con tìm tôi? Bởi vì tôi chưa thấy tôi, tôi chưa hiểu tôi phải tìm tôi. Cái đường con đường gắn ngắn nhất và tôi phải tiến tới giờ phút cuối cùng. Còn nếu tôi không hiểu tôi mà tôi đi hiểu ông Phật cũng vô ích, hiểu ông trời cũng vô ích, tôi hiểu tôi. Bởi vì tôi là chúa tể của một tiểu thiên địa mà tôi không hiểu tôi,
tôi hổ thẹn với lục căn lục trần, và tôi phụ tình thương càng khôn vũ trụ. Tôi một người lầm lạc, chậm tiến, câu nệ, sai lầm. Khi mà tôi thấy rõ những điều đó thì tôi thấy tôi sung sướng vô cùng. Tôi thấy sự tai hại đó là tôi sẽ tránh và tôi sẽ sửa. Là tôi tiến cái gì nữa? Có nhiều công chuyện đó tiến mà không chịu làm sao tiến? Thấy không? Sự thật là sự thật. Còn những người mà phủ nhận sự thật thì nó tự tan rã chứ. Chứ đâu có phải rằng sự thật bị tan rã. Thấy không? Ông Đức Khổng Tử cũng là ông trời chuyển xuống để làm việc cho chúng sanh. Không phải là ông Đức Khổng Tử không, nhưng mà văn chương chữ nho học là một tràng triết lý nhất tự, một chữ của nó ngàn vàng bằng ngàn vàng. Thấy không? Mỗi quẹt, mỗi phết đều do sự cộng đồng của định luật âm dương tạo hóa và vẽ ra cái hình thù nguyên căn của nó mà chỉ giao con người. Nhưng mà vì đi xuống động loạn thì quên đi. Thấy không? Quên một chữ là ngàn vàng. Thế nên nó muốn tôi học nhiều chữ hơn, nhưng mà nó không biết một chữ. Vì đó nó mới làm cách mạng và nó phủ nhận nguyên căn. Cho một chữ cũng hơn là thằng học một triệu chữ mà không biết lý. Một người học một chữ mà biết lý còn hơn người chỉ học một triệu chữ mà không biết lý. Cho nên phân thấp cao. Khi phần hồn ra được mới thấy là người này. Tại sao trên trời họ bận đồ tàu, bận áo rộng mà không bận đồ tay? Không lý mình thiên về bên tàu sao? Không phải. Bởi vì cái văn chương đường luật của tạo hóa nó ở trong cái quy luật âm dương lễ nghi sáng tác, chứ không phải một nước nào có thể sáng tác được nguyên lý đó. Cho nên những người hiểu được cha trời, hiểu được Đức Chúa Trời là ở trong nguyên căn hết. Thì bây giờ anh ở trên kia được nhẹ nhàng thì anh thích những món gì? Thích những món nhẹ nhàng. Anh còn na chi món nặng trược nữa. Thấy không? Thì trình độ tới đó mới thấy rằng không phải là tao, nhưng mà sự thanh nhẹ là thanh nhẹ. Sự kết tập đó là thanh nhẹ, không phải tao. Nếu tao mà hiểu được chuyện ông trời hết á thì ngày nay tàu đâu có chiến tranh. Bao nhiêu tỷ người mà không hiểu được ông trời thì nó phải có chiến tranh, vì nó không hiểu ông trời. Thấy chưa? Cho nên sự lộn xộn sắp đặt, lộn xộn sắp đặt, không có yên đâu. Nhiều người nói tôi cũng học nho giáo, tôi cũng hiểu này hiểu kia hiểu nọ, nhưng mà một khía cạnh nào đó tôi chưa bước vào chân lý được. Nếu tôi bước vào chân lý thì tâm tôi an rồi, tôi đâu có bị lộn xộn. Tôi còn lộn xộn, còn thắc mắc, tăng thôi lưỡng nan vì tôi chưa bước vào chân lý được, có bị nhiều.